giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học.
Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học mến chào quý thính giả. Thưa quý vị, dù mới lên năm nhưng JJ thấu hiểu và nhận thức được mọi điều xung quanh. Hoàn cảnh nghèo khó của gia đình cậu, sự thống khổ của mỗi thành viên dù không ai nói ra. Gia đình cậu không còn đứa trẻ con nào cả, tất cả đều đã khôn lớn và trầu rĩ, đang nhấp nháp chung một nỗi buồn giụng dở. Và cậu tự nhận thức được rằng mình là đứa con của quỷ, đứa trẻ bị chú bỏ quên. Sở dĩ JJ nghĩ bản thân mình như vậy vì cậu luôn bị mọi người la mắng, thậm chí là đánh đập vì chỉ ở xóm ngoài ô nghèo đó. Nỗi khắc khổ đã bủa vây và che mờ trái tim lương thiện và trí tưởng tượng tuyệt vời của cậu. Đến nỗi khi mọi người nhìn vào chỉ thấy cậu là đứa trẻ hư đốn và nghịch ngợm. Đứa trẻ lên năm cũng có lòng kiêu hãnh. JJ thầm nghĩ sau này sẽ giết những người cậu ghét, không phải bằng cách dùng súng bắn họ mà bằng cách giết họ trong trái tim của mình. Vì khi không yêu người nào nữa, một ngày nào đó họ sẽ chết. Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của tác phẩm quý vị nhé.
Tôi cúi đầu và nhớ về chú Hài Đồng vốn chỉ thích người giàu có, y như anh Totoka đã nói. Em sao thế, JJ? Không có gì ạ. Em thì sao? Em có nhiều quà không? Tôi lắc đầu không thể hé môi trả lời. Không có gì ạ, không một món quà nào sao? Năm nay gia đình em không được chú ghé thăm, cha vẫn đang thất nghiệp. Không thể nào, em không có hạt khô và rượu à? Chỉ có bánh mì Pháp bà làm thôi ạ, và cà phê nữa. Sanguinho có vẻ trầm tư. JJ, em sẽ chấp nhận lời mời của anh chứ? Tôi biết chắc anh định mời gì, nhưng kể cả khi dạ dày rỗng tuếch, tôi vẫn không muốn nhận lời mời đó. Vào trong đi, mẹ anh sẽ chuẩn bị cho em một đĩa thức ăn, có nhiều đồ ăn lắm, nhiều kẹo lắm. Tôi không muốn mạo hiểm. Dạo gần đây, tôi đã có nhiều trải nghiệm cay đắng rồi, không chỉ một lần tôi đã nghe người ta nói. Ta đã bảo con rồi, đừng có dẫn trẻ lang thang vào nhà. Không cần đâu ạ, cảm ơn anh. Được rồi, giờ để anh nhờ mẹ chuẩn bị một túi hạt khô và đồ ăn để em mang về cho em trai của em nhé. Em sẽ nhận chứ? Em không thể, em phải làm nốt việc đã. Đến lúc này, Sergio mới để ý thấy chiếc hộp đánh giày tôi đang ngồi lên. Nhưng chẳng ai cần đánh giày vào Giáng sinh cả. Em đã làm việc cả ngày và chỉ kiếm được 10 xu, mà một nửa trong số đó là của bố thí, em vẫn phải kiếm thêm 2 xu nữa. Để làm gì, JJ? Em không thể nói được, nhưng em thật sự cần món tiền đó. Anh mỉm cười và nảy ra một ý tưởng hào phóng. Muốn đánh giày cho anh không, anh sẽ trả cho em 10 xu. Em cũng không làm thế được, em không lấy tiền của bạn bè. Chà, thế để anh cho em, ý anh là cho em mượn 2 xu được không? Anh có thể cho em nợ ít lâu được không? Sao cũng được, em có thể trả anh bằng bi. Thế thì được ạ. Anh xọc tay vào túi quần và đưa tiền cho tôi. Đừng lo, mọi người cho anh rất nhiều tiền, còn lận tiết kiệm của anh đầy ắp rồi. Tôi vuốt ve bánh xe đạp, nó đẹp thật đấy. Khi nào em lớn và biết đạp xe, anh sẽ cho em mượn đạp một vòng nhé. Vâng ạ. Tôi chạy về quán đói khổ, hộp đồ nghề lóc xóc theo bước chân. Tôi lao vào quán như một cơn bão, sợ rằng đã đến giờ đóng cửa. Ông vẫn còn thứ thuốc lá đắt tiền kia chứ ạ? Nhìn thấy tiền trong tay tôi, chủ quán bèn lấy 2 gói thuốc lá xuống. Thứ này không phải cho cháu, phải không JJ? Một giọng nói cất lên phía sau ông. Ông điên à, một đứa trẻ nhỏ xíu như thế. Ông đáp mà không quay người lại. Bà không biết về khách này rồi, đứa trẻ này có thể làm mọi thứ đấy. Đây là cho cha cháu ạ. Tôi cảm thấy hạnh phúc tột độ khi lật đi lật lại 2 gói thuốc lá trong tay. Bao này hay bao này ạ? Tùy cháu. Cháu đã làm việc cả ngày để mua cho cha cháu món quà Giáng sinh này. Ra là thế hả Dê Dê, vậy ông ấy tặng gì cho cháu? Không có gì cả, tội nghiệp cha, cha cháu vẫn đang thất nghiệp, ông biết đấy.
Ông xúc động, mọi người trong quán đều im lặng. Nếu là ông sẽ chọn gói nào ạ?
Cả hai đều ngon cả, và bất cứ người cha nào cũng sẽ thích một món quà như thế.
Vậy ông gói cái này hộ cháu ạ, thưa ông.
Ông gói nó lại, nhưng ông có vẻ là lạ khi đặt món quà vào tay tôi, cứ như thể ông muốn nói gì đó, nhưng không thể. Tôi trả tiền và mỉm cười.
Cảm ơn Dê Dê.
Chúc ông Giáng sinh vui vẻ.
Tôi chạy về nhà, màn đêm đã buông xuống, chỉ còn chiếc đèn sách trong phòng bếp là đang sáng. Mọi người đều đã rời khỏi bếp, chỉ còn cha ngồi bên bàn, tay cầm lên tay, chống khuỷu tay lên bàn, thất thần nhìn đăm đăm vào bức tường.
Cha ơi!
Sao vậy con trai? Giọng ông không có chút oán giận nào.
Con đã ở đâu cả ngày hôm nay thế?
Tôi chìa cái hộp đánh giày ra, rồi tôi đặt nó xuống sàn và rút bao thuốc ra khỏi túi quần.
Cha nhìn này, con đã mua cho cha một thứ hay ho này.
Cha mỉm cười, biết rõ món quà này đáng giá bao nhiêu.
Cha thích nó không cha? Đây là loại ngon nhất ở cửa hàng đấy.
Cha mở gói thuốc và hít hà mùi thuốc lá, nhưng không thể thốt nên lời.
Hút một điếu đi cha.
Tôi đi đến bên bếp lò lấy diêm, tôi quẹt lửa rồi đưa lại gần điếu thuốc trên miệng cha. Tôi lùi lại ngắm cha rít hơi thuốc đầu tiên, và một cái gì đó bắt đầu cuộn trào trong tôi. Tôi ném que diêm cháy xuống sàn, cảm thấy mình đang nổ tung, cảm thấy ngọn lửa đang trào lên trong tôi, cảm thấy nỗi đau đớn tột cùng vẫn chực chờ phun trào cả ngày hôm nay. Tôi nhìn cha, khuôn mặt râu ria lẫm chẩm của ông, đôi mắt ông.
Cha ơi! Cha ơi!
Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên trước khi nước mắt và tiếng nức nở lấn át giọng tôi. Cha dang rộng vòng tay ôm tôi dịu dàng.
Đừng khóc con trai, nếu con cứ dễ xúc động như thế này thì trong cuộc đời con sẽ còn phải khóc nhiều lắm đấy.
Con không có ý đó đâu cha ơi, con không cố tình nói như thế.
Cha biết, cha không buồn đâu, vì trong thâm tâm con đã đúng.
Ông ôm tôi trong lòng, đu đưa dỗ dậy thêm một lúc nữa, rồi ông nâng cằm tôi lên và lau mặt cho tôi bằng chiếc khăn lau chén nằm gần đó. Giờ thì khá hơn rồi.
Tôi giơ tay vuốt ve khuôn mặt cha, tay tôi lướt nhẹ trên đôi mắt cha, cố đẩy nó trở lại nơi nó thuộc về, tránh xa khỏi cái màn chiếu bóng cỡ lớn. Tôi sợ rằng nếu tôi không làm thế, đôi mắt ấy sẽ theo tôi đến hết phần đời còn lại.
Cha sắp hút hết điếu thuốc rồi.
Vẫn còn nghẹn ngào tôi lắp bắp.
Cha ơi, khi cha muốn đánh con sẽ không bao giờ phàn nàn nữa. Cha cứ đánh con đi.
Này! Này, Dê Dê,
cha ấn cả tôi lẫn cơn nức nở còn sót lại của tôi xuống ghế, rồi lấy từ trong chạn ra một cái đĩa.
Chị Gloria để phần còn một chút salad hoa quả này.
Tôi không nuốt nổi, cha ngồi xuống bón cho tôi từng thìa nhỏ.
Bây giờ khá hơn rồi, phải không con trai?
Tôi gật đầu, nhưng những thìa đầu tiên đều mặn chát. Đó là mấy giọt nước mắt cuối cùng của tôi, phải mất một lúc lâu mới ngừng rơi.
Con chim nhỏ, trường học và bông hoa. Nhà mới, cuộc sống mới và những hy vọng giản đơn, những hy vọng thuần khiết giản dị. Vào ngày chuyển nhà, tôi ngồi dắt dẻo trên xe kéo giữa bác Aristi và người phụ việc của bác, rời khỏi nhà cũ, vui tưng bừng như thời tiết nắng ấm hôm ấy. Khi xe rời khỏi con đường đất và rẽ qua quốc lộ, cảm giác thật kỳ diệu. Bây giờ chiếc xe đang êm ái lăn bánh trên đường, thật thích thú biết bao. Một chiếc ô tô đẹp lướt qua chúng tôi. Xe ông Manuel vừa đi qua đấy. Khi chúng tôi băng qua giao lộ, một tiếng còi từ xa vọng lại lấp đầy không gian buổi sáng.
Này, bác Aristi, tàu Margaritiba đang chạy qua đấy.
Cái gì cháu cũng biết nhỉ? Cháu biết nó phát ra âm thanh gì?
Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng móng gõ cà rợp trên đường. Tôi để ý thấy chiếc xe kéo này không mới lắm, ngược lại mới đúng, nhưng nó rất chắc chắn và giá cả phải chăng. Chỉ cần 2 chuyến nữa thôi, chúng tôi sẽ chuyển hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình. Con lừa trông không được khỏe lắm, nhưng tôi muốn tỏ ra lịch sự. Chiếc xe ổn đấy, bác Agristi. Nó được việc lắm chứ. Và đó là một con lừa tốt. Tên nó là gì vậy bác?
Gypsy.
Bác không có tâm trạng tán chuyện. Hôm nay là một ngày quan trọng với cháu. Đây là lần đầu tiên cháu được đi xe kéo. Và cháu vừa nhìn thấy chiếc xe hơi của ông Manuel và nghe thấy tiếng còi của tàu Magaratiba.
Im lặng, không tiếng đáp.
Bác Agristi, Magaratiba có phải là đoàn tàu quan trọng nhất Brazil không?
Không, nó chỉ là đoàn tàu quan trọng nhất trên tuyến này thôi.
Vô ích, đôi khi người lớn thật khó hiểu. Khi chúng tôi đến nhà mới, tôi đưa chìa khóa cho bác và cố tỏ ra lịch sự. Bác có muốn cháu giúp một tay không?
Cháu có thể giúp ta bằng cách tránh ra chỗ khác. Cứ đi chơi đi, và khi nào trở về, chúng ta sẽ gọi cháu.
Thế là tôi làm theo lời bác. Binky này, từ giờ chúng ta sẽ luôn sống bên nhau. Tớ sẽ tô điểm cho cậu đẹp đến mức không một cái cây nào có thể sánh với cậu. Cậu biết không, Pinky, mới ban nãy tớ vừa đi trên một chiếc xe kéo to và chạy êm như thể nó là một toa tàu ta từng thấy trong rạp chiếu phim ấy. Nghe này, hễ khám phá ra bất kỳ điều gì, tớ sẽ đến kể cho cậu nghe, được không?
Tôi đi qua đám cỏ dại mọc cao trong rãnh và nhìn xuống dòng nước đục ngầu đang chảy qua.
Hôm nọ, chúng ta đã quyết định gọi cái rãnh này là gì nhỉ?
Sông Amazon. Đúng rồi, sông Amazon. Cứ đi xuôi dòng nước thì chắc hẳn sẽ thấy nhan nhản những chiếc xuồng của người da đỏ quan dại, đúng không, Pinky?
Còn phải nói, chắc hẳn là như thế đó.
Chúng tôi còn chưa kịp bắt đầu tán chuyện, thì bác Agristi đã đóng cửa nhà lại và gọi tôi.
Cháu muốn ở lại đây hay về với chúng ta nào?
Cháu sẽ ở lại đây, mẹ và các chị cháu chắc đang trên đường đến rồi.
Và tôi đi vòng vòng kiểm tra từng ly từng tí chốn này. Lúc đầu vì e dè hoặc bởi muốn tạo ấn tượng tốt với hàng xóm, tôi cư xử khá phải phép. Nhưng rồi một buổi chiều, tôi nhồi chật cái tấc đen, dùng thừng bó nó lại rồi cắt phần mũi tấc đi. Sau đó tôi buộc một sợi dây diều dài vào chỗ bàn tấc. Nếu tôi kéo nó thật chậm thì nhìn từ xa nó không khác gì một con rắn, và trong bóng tối nó sẽ vô cùng đáng sợ. Màn đêm buông xuống, ai nấy đều đang bận việc, cứ như thể ngôi nhà mới đã làm thay đổi trạng thái tinh thần của tất cả mọi người. Cả gia đình tắm trong bầu không khí vui vẻ đã một thời gian dài không hiện hữu. Tôi lặng lẽ đợi ở cổng, đèn đường chiếu lờ mờ lên con đường và hàng rào đổ bóng xuống các góc phố. Chắc hẳn phải có người làm tăng ca ở nhà máy, mà tăng ca thì cũng không bao giờ quá 8 giờ tối, quá quằn lắm ca tối mới kéo dài đến 9 giờ. Tôi thoáng nghĩ đến nhà máy, tôi không thích nó cho lắm. Tiếng còi tầm buồn bã vào buổi sáng của nó thậm chí còn buồn hơn khi cất lên lúc 5 giờ. Nhà máy là một con rồng nuốt chửng mọi người vào mỗi buổi sáng và nhả họ ra lúc trời tối khi họ đã kiệt sức. Tôi không thích nó còn bởi những gì ông Scottfield đã làm với cha tôi. Một phụ nữ từ đằng xa đi tới, chỉ cầm một cái túi xách và kẹp nách một chiếc dù. Ta có thể nghe thấy tiếng giày của chị gõ lộp cộp trên lề đường. Tôi chạy vào nấp sau cánh cổng và kiểm tra lại sợi dây nối với con rắn. Nó rất dễ điều khiển, thật hoàn hảo. Rồi tay cầm sợi dây, tôi núp dưới bóng hàng rào. Tiếng bước chân của chị vọng tới càng lúc càng gần, rồi gần hơn nữa. Và tôi giật mạnh sợi dây, con rắn chậm chạp trườn giữa đường. Tôi không ngờ được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế. Người phụ nữ hét toáng lên to đến mức đánh động cả khu phố. Chị quẳng cả túi xách lẫn chiếc dù vào không trung rồi ôm bụng la hét luôn miệng.
Cứu với, có rắn, ai đó cứu tôi với.
Những cánh cửa bật mở và tôi đánh rơi tất cả đồ nghề, chạy thoát thân men theo hông nhà. rồi vào trong nhà theo lối cửa bếp. Tôi mở nắp cái sọt đựng đồ, rồi chui vào trong để nắp lại. Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi, và tôi vẫn nghe thấy tiếng người phụ nữ đang gào khóc. Ôi Chúa ơi, tôi đang mang bầu tháng thứ 6, tôi sẽ mất đứa con này mất. Tôi không chỉ ớn lạnh cả người, mà còn bắt đầu run như cày sấy.
Hàng xóm đỡ chị vào trong, những tiếng nức nở và rên rỉ vẫn tiếp tục vang lên.
Lạy Chúa lòng lành, lạy Chúa nhân từ, không phải con gì khác mà lại là con rắn cơ chứ, tôi sợ rắn lắm.
Uống một chút nước hoa cam đi. Đây đây, bình tĩnh nào. Cánh đàn ông đang xách đèn soi đường, cầm gậy cầm rìu truy lùng con rắn đó rồi.
Chỉ vì một con rắn nhỏ bằng tấc mà ôm sầm lên mới kinh làm sao chứ. Nhưng tệ nhất là cả nhà tôi đang đều đổ ra xem có chuyện gì. Chị Zandira, mẹ và chị Lala. Đó không phải rắn đâu, chỉ là một chiếc tấc cũ thôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã quên thủ tiêu con rắn. Tôi tiêu đời rồi. Con rắn được buộc vào sợi dây, mà sợi dây thì lại dẫn vào sân nhà tôi. Ba giọng nói quen thuộc đồng thanh vang lên. Chính là nó đấy. Giờ đây mọi người không tìm con rắn nữa. Họ nhìn xuống gầm giường, không có gì cả. Họ đi qua chỗ tôi trốn và tôi nín thở. Rồi họ đi ra phía sau nhà để tìm trong khu công trình phụ. Rồi đột nhiên Zandira nảy ra một ý. Con nghĩ con biết nó ở đâu rồi. Chị nhấc cái nắp sọt lên, và tôi bị xách hai tay lôi vào phòng bếp. Lần này mẹ đánh tôi nhừ tử. Chiếc dép của mẹ lao dung dút trong không trung. Tôi phải la lên âm ỉ cho đỡ đau và để mẹ không đánh tôi nữa. Thằng ranh con phá hoại, mẹ đâu có hiểu được người ta đi lại khó khăn như thế nào khi đang mang thai tháng thứ 6 chứ. Nó chẳng dội hiểu đâu. Chị La La nói bằng giọng chế giễu. Nào, lên giường đi thằng quỷ con. Tôi rời khỏi bếp, vừa đi vừa xoa mông, rồi nằm sắp xuống giường. May mắn thay, cha đã ra ngoài chơi bài. Tôi nằm trong bóng tối khóc thút thít, thầm nghĩ đi ngủ là cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau bị tét mông. Ngày hôm sau tôi thức dậy sớm, tôi có hai việc quan trọng phải làm. Việc thứ nhất đi loanh quanh quan sát một vòng, một việc thường ngày. Nếu con rắn còn ở đó, tôi sẽ nhặt nó lên giấu ở trong áo. Tôi vẫn có thể dùng nó ở chỗ khác, nhưng nó không còn ở đó. Thật khó mà tìm được cái tấc giống hình con rắn như thế. Tôi đổi hướng đi về nhà bà. Tôi phải nói chuyện với bác Edmundo. Tôi biết giờ này vẫn còn sớm đối với một người đã nghỉ hưu. Tôi muốn gặp bác trước khi bác ra ngoài mua xổ số hay đặt cược theo cách bác thường gọi và lấy báo. Tôi đã đúng. Bác đang ở trong phòng khách chơi bài đơn theo kiểu mới.
Con chào bác ạ.
Bác không trả lời, bác giờ điếc. Ở nhà mọi người đều bảo bác vẫn làm thế khi không muốn nói chuyện với ai. Nhưng bác không bao giờ làm thế với tôi. Trên thực tế, bác chưa bao giờ giả điếc khi ở cạnh tôi. Tôi giật ống tay bác, và như mọi lần, tôi nghĩ bộ dây đeo quần bằng vải kẻ caro đen trắng của bác trông rất ổn. À, cháu đấy à. Bác giờ như giờ mới thấy tôi.
Kiểu chơi bài đơn này gọi là gì vậy bác?
Nó được gọi là kiểu đồng hồ.
Trông đẹp thiệt.
Tôi đã biết mọi lá bài trong cổ bài này. Tôi chỉ không thích những quân bồi cho lắm. Tôi không biết tại sao, nhưng chúng trông như quân hầu của nhà vua vậy.
Bác này, cháu muốn kể cho bác một chuyện.
Bác đang chơi dở, đợi bác chơi xong thì hẳn nói chuyện.
Nhưng ngay sau đó bác trộn tất cả các lá bài lại.
Bác thắng rồi ạ.
Không.
Bác xếp các quân bài lại thành sắp và gạt sang một bên. Được rồi, dê dê. Nếu chuyện này liên quan đến tiền, bác nói, xoa xoa các ngón tay vào nhau, thì bác nghe đây.
Bác không có xu nào để cho cháu mua một viên bi ạ? À?
Bác mỉm cười. Có lẽ bác có một xu đấy, ai mà biết được. Bác định cho tay vào túi quần, nhưng tôi bèn ngăn lại.
Cháu đùa thôi bác, không phải chuyện đó đâu ạ. À. Thế là chuyện gì?
Tôi dám chắc bác thấy hứng thú với sự khôn sống của tôi, đặc biệt là sau khi tôi tự học đọc.
Cháu muốn biết một chuyện rất quan trọng. Bác có biết cách hát mà không hát không?
Bác không chắc mình hiểu ý cháu. Như thế này này. Và tôi hát một đoạn bài Ngôi Nhà Nhỏ.
Cháu có thể hát ở bên trong nhà mà không phát ra âm thanh bên ngoài.
Đó là hát thầm.
Bác bật cười, không biết tôi định đưa chuyện này tới đâu.
Bác nghe này, hồi bé cháu đã nghĩ rằng bên trong cháu có một chú chim nhỏ biết hát.
Chính chú chim đó đã hát.
Chà, được rồi, thật tuyệt vời vì cháu có một chú chim nhỏ như thế.
Bác không hiểu rồi, chỉ là bây giờ cháu không chắc lắm về chú chim đó.
Thế còn khi cháu nói và nhìn ở bên trong thì sao ạ?
Bác hiểu ra và bật cười trước sự bối rối của tôi.
Bác sẽ nói cho cháu biết nó là gì, dê dê. Nó có nghĩa là cháu đang lớn lên. Và khi cháu lớn, những cái nói và cái nhìn mà cháu nhắc đến đấy được gọi là suy nghĩ. Và việc suy nghĩ sẽ giúp cháu đạt đến cái độ tuổi mà bác đã nói là rồi cháu sẽ sớm đạt đến thôi.
Độ tuổi chín chắn ấy ạ.
Cháu vẫn còn nhớ thế thì tốt. Và sau đó một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Suy nghĩ của chúng ta lớn dần, rồi sẽ kiểm soát cái đầu và con tim của chúng ta. Nó tồn tại trong mắt chúng ta và trong mọi bộ phận của cuộc đời ta.
Dần, thế còn chú chim nhỏ thì sao ạ?
Chú chim nhỏ vốn được Chúa tạo ra để giúp trẻ em khám phá mọi thứ. Và khi không còn cần nó giúp nữa, đứa trẻ sẽ trả nó về bên Chúa, rồi Chúa sẽ đặt nó vào trong một đứa trẻ thông minh khác. Như cháu vậy, nghe rất tuyệt phải không?
Tôi cười sung sướng bởi vì tôi đang suy nghĩ.
Tuyệt thật ạ, giờ cháu đi đây.
Cháu vẫn muốn đồng xu chứ?
Không phải hôm nay ạ, hôm nay cháu sẽ rất bận.
Tôi vừa đi xuống phố, vừa suy nghĩ về mọi thứ, nhưng rồi tôi nhớ ra một chuyện làm tôi buồn vô cùng.
Anh Totoka từng có một con chim sẻ rất đẹp. Nó đã được thuần hóa và thường đậu trên ngón tay anh khi anh thay thức ăn cho nó. Anh thậm chí có thể để mở cửa lồng mà không sợ nó bay mất. Một ngày Totoka bỏ quên nó ngoài trời nắng, mặt trời chói chang đã giết chết nó.
Tôi nhớ Totoka đã nâng niu nó trong lòng bằng tay mà khóc.
Vừa khóc anh vừa ấp con chim chết lên má, rồi anh nói anh sẽ không bao giờ nhốt chim trong lòng nữa.
Khi đó tôi đang ở cạnh anh và tôi nói em cũng vậy anh Totoka.
Về đến nhà tôi đi thẳng đến chỗ Pinky.
Bạn yêu quý, tôi đến đây để làm một việc.
Việc gì vậy?
Chúng ta đợi một lát được không?
Được chứ.
Tôi ngồi xuống và tựa đầu dọc thân cây.
Chúng ta đang chờ gì vậy dê dê?
Một đám mây thật đẹp trôi qua trên bầu trời.
Để làm gì?
Tôi sẽ thả chú chim của tớ đi.
Đúng vậy, tôi sẽ thả nó đi.
Tớ không còn cần nó nữa.
Chúng tôi ngồi đó nhìn chăm chăm lên bầu trời.
Đám mây kia được không, Pinky?
Đám mây lớn đang chậm chậm trôi về phía chúng tôi, tựa như một chiếc lá màu trắng bị rách ở diện.
Chính là đám mây đó, Pinky ạ.
Tôi đứng lên và cởi cúc áo. Tôi cảm thấy chú chim đang bay ra khỏi lồng ngực gầy gò của tôi.
Bay đi chú chim nhỏ, bay cao vào, hãy bay thật cao và đậu lên ngón tay của Chúa. Chúa sẽ gửi cậu đến với một chú bé khác và cậu sẽ hát thật hay cho chú bé ấy, y như cậu vẫn hát cho tớ. Tạm biệt chú chim nhỏ yêu quý của tớ.
Tôi cảm thấy một cảm giác trống vắng mênh mông trào lên trong lòng.
Nhìn này dê dê, nó đang đậu trên ngón tay của đám mây đấy.
Tớ thấy rồi.
Tôi tựa đầu vào trái tim của Pinky và nhìn đám mây bồng bềnh trôi xa.
Tớ chưa bao giờ đối xử tệ với nó.
Rồi tôi quay đầu áp mặt vào cành của Pinky.
Bạn yêu,
vì vậy,
tớ khóc là sai phải không?
Đồ ngốc, khóc không bao giờ là sai cả. Nhưng tại sao cậu khóc? Tớ không biết, tớ chỉ không quen với chuyện này. Tớ cảm thấy chiếc lòng bên trong mình giờ đây trống trải quá.
Chị Gloria đánh thức tôi khá sớm. Cho chị xem móng tay của em nào. Tôi xòe tay ra và chị duyệt. Giờ đánh tay của em, eo ôi, dê dê.
Chị lôi tôi đến bồn rửa, dấp nước khăn với xà phòng và kỳ ghét trong tay tôi.
Chị chưa thấy ai tự xưng là chiến binh Apinaze mà lúc nào cũng bẩn. Đi lấy giày đi, trong khi chị tìm cho em một bộ quần áo tử tế để mặc.
Chị đến ngăn tủ của tôi lục tìm một hồi, rồi chị lại lục tìm thêm một hồi nữa. Càng tìm, chị lại càng chẳng thấy bộ nào ưng ý. Cái quần dài nào của tôi cũng bị thủng, nếu không thì cũng bị rách, bị giá hoặc bị mạng lỗ chỗ.
Em không cần nói gì hết, bất cứ ai nhìn thấy ngăn tủ này cũng sẽ biết em đáng sợ như thế nào. Mặc cái này vào, nó đỡ tệ hơn đóng còn lại đấy.
Sau đó chúng tôi rời nhà, sẵn sàng cho cuộc khám phá kỳ diệu mà tôi sắp thực hiện.
Trường học, khi đến nơi, chúng tôi thấy một đám đông toàn người là người dắt theo con em họ đến đăng ký nhập học.
Nào, giờ thì đừng xì cái mặt ra, cũng chớ quên gì nhé, dê dê.
Chúng tôi ngồi trong một căn phòng đầy nhóc bọn trẻ con tò mò nhìn nhau, đến lượt mình chúng tôi vào văn phòng cô hiệu trưởng.
Đây là em của em à?
Dân thưa cô, mẹ chúng em đang làm việc trên thành phố nên không đến được.
Cô hiệu trưởng nhìn tôi hồi lâu, mắt cô vừa to vừa đen vì cô đeo kính dày cộp. Buồn cười là cô có ri mép y như đàn ông, chắc hẳn vì thế nên cô mới thành hiệu trưởng.
Có vẻ cậu bé quá nhỏ thì phải.
Em ấy nhỏ hơn so với tuổi, nhưng em ấy đã biết đọc rồi ạ.
Em bao nhiêu tuổi, cậu bé?
Đến 26 tháng 2 này em sẽ lên 6 tuổi thưa cô.
Tốt lắm, em điền vào đơn đăng ký nhé, đầu tiên là tên cha mẹ.
Chị Gloria đọc tên cha, nhưng đến tên của mẹ chị chỉ nói Estefania de Vasconcello.
Tôi không thể nhịn được, bèn lên tiếng chỉnh chị.
Estefania Apenaze de Vasconcello.
Hả? Chị Gloria hơi đỏ mặt.
Là Apenaze, ông bà ngoại em là người da đỏ mà.
Tôi phỏng mũi tự hào bởi vì tôi là đứa trẻ duy nhất ở ngôi trường này mang một cái họ da đỏ.
Rồi Gloria ký tên vào giấy và dừng lại hơi ngập ngừng.
Em còn gì thắc mắc không?
Em muốn hỏi về đồng phục. Cô biết đấy, cha chúng em đang thất nghiệp và chúng em rất nghèo.
Điều đó được kiểm chứng khi cô hiệu trưởng yêu cầu tôi xoay một vòng để cô án chừng cỡ người tôi và nhìn thấy những miếng giá trên bộ đồ của tôi. Cô viết một con số lên mẩu giấy và bảo chúng tôi vào trong gặp cô Eladia.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle, sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there, ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going.
Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học trên sóng FM Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt.